ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, trong khóa tu ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ lần thứ ba, tôi kính gửi đến các quý đồng tu đề tài cơn sốt Obama. Và cần bổ sung thêm cái vế thứ hai, đó là giấc mơ Mỹ và Việt Nam. Đón nhận được các tràng vỗ tay nồng nhiệt của quý vị cho thấy rằng đó, tất cả người Việt Nam từ ngày 22 đến 25 tháng 5 2016 đánh giá tích cực chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama vào cái thời điểm gần cuối nhiệm kỳ thứ hai của ông ở Nhà Trắng. Mượn khái niệm cơn sốt Obama của đài BBC, tôi muốn chia sẻ bài diễn văn phát biểu của Tổng thống này tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình vào lúc 12:10 ngày 24 tháng 5 2016. Hiện nay trên Internet có tối thiểu là 6 bản dịch tiếng Việt từ bài phát biểu tiếng Anh chạm đến trái tim người Việt Nam. Tôi sử dụng bản dịch được công bố bởi Văn phòng Thư ký Báo chí của Nhà Trắng trên trang web của Hoa Kỳ, và đồng thời đó, bản dịch này đó cũng được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đăng tải chính thức trên trang web của họ. Dĩ nhiên á, dầu là bản dịch của phía chính phủ Hoa Kỳ đưa ra, một số cái khái niệm đa nghĩa trong tiếng Anh á, được diễn tả trong bản dịch tiếng Việt đó, có khi đó cũng chưa cái phản ánh hết được cái nội dung mà trong bản tiếng Anh muốn dùng đến. Để giảng tiện thì chúng tôi xin sử dụng bản dịch tiếng Việt thôi, để chúng ta cùng ôn lại nội dung của bài phát biểu 32 phút vô cùng quan trọng này, đánh dấu một bước ngoặt chuyển mình rất tích cực cho Hoa Kỳ về Việt Nam, vốn là hai cụ thù trở thành là hai quốc gia có mối quan hệ hợp tác toàn diện. Bắt đầu bài phát biểu, Tổng thống Barack Obama đó đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của ông đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam vì đó đã dành cho ông sự chào đón vô cùng thân thiện, nồng nhiệt với lòng mến khách cao nhất mà suốt gần 10 năm với vai trò là Tổng thống của Hoa Kỳ đến thăm viếng chính thức 50 quốc gia. Lần đầu tiên ông được sự chào đón nồng nhiệt đến thế. Sự chân thành trong tình huống này đó đã làm cho người lãnh đạo cao nhất của Hoa Kỳ và cũng là người có quyền lực nhất nhì của thế giới phải cảm thấy một cách rất là hài lòng về sự mến khách của dân tộc Việt Nam. Ông cũng rất là lịch thiệp khi bày tỏ lòng biết ơn hơn 2.000 người đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia lắng nghe sự phát biểu của ông. Và ông cho rằng đó, đất nước Việt Nam này là rất vĩ đại, có những con người trẻ vĩ đại, năng động, đại diện cho thế hệ tiềm năng, tài năng và cũng là niềm hy vọng của đất nước Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai. Mô tả về hiện thực của con người Việt Nam bằng những khái niệm như thế không chỉ đơn thuần á, đó là phản ánh về cái lịch lãm trong ngoại giao, mà còn cho thấy rằng là ông thể hiện lòng kính trọng đối với đất nước và con người Việt Nam. Đoạn nguyên văn ông nói như thế này: trái tim tôi thật sự xúc động trước tấm lòng nhân hậu vốn nổi tiếng của người Việt Nam. Qua vô số những người đứng xếp hàng trên các con phố tươi cười và vẫy tay chào, tôi cảm nhận được tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Trong số các tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam, Tổng thống Barack Obama là người được đón chào nồng nhiệt nhất. Theo đánh giá của Phó An ninh Nhà Trắng tháp tùng cùng Tổng thống Obama đó, ít nhất là vài trăm ngàn người Việt Nam đã đứng từ phi trường Tân Sơn Nhất cho đến hết tất cả những ngã đường mà đoàn xe của Tổng thống Barack Obama có dịp đi ngang qua. Chúng ta rất khó tìm thấy được cái cảnh tượng tương tự đó ở Hà Nội. Và điều này đó đã dấy khởi lên những cái đánh giá rất là trái chiều của những người khác quan điểm và không có tán đồng cái chuyến thăm của Tổng thống Obama tại Việt Nam. Và cũng có một số người đã đưa ra quan điểm rằng đó, vì miền Nam trước năm 1975 theo ý thức hệ Hoa Kỳ, 41 năm qua đó, cái sự vắng mặt của đồng hành đó đã làm cho con người rất là khao khát, và do vậy đó nó tạo ra một cái cơn sốt đón chào một cách nồng nhiệt chưa từng có, ngay cả khi ở Hoa Kỳ Tổng thống Barack Obama cũng chưa chắc có được sự đón chào nồng nhiệt như vậy. Và ngay sau đây đó, tôi sẽ phân tích những thông điệp quan trọng chứa đựng ở trong bài diễn văn lịch sử của Tổng thống Barack Obama để chúng ta cùng hướng đến một cái tương lai có lợi ích cho Hoa Kỳ và Việt Nam, cho cộng đồng Hoa Kỳ về Việt Nam và cho tất cả chúng ta. Điều 1, nỗ lực khép lại quá khứ đau thương. Chúng ta phải thừa nhận rằng đó, lịch sử quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đó là cả đau thương với nhiều nỗi bất hạnh lớn. Tổng thống Obama khẳng định rằng là trải qua nhiều thế kỷ, vận mệnh của các bạn, tức là Việt Nam mình, lại thường xuyên bị định đoạt bởi những thế lực bên ngoài, mảnh đất thân thương này không phải lúc nào cũng là của các bạn. Đó là một cái phát biểu mang tính thông cảm. Nỗi đau chiến tranh bị ngoại xâm thôn tính mà đất nước Việt Nam và con người Việt Nam đã phải chịu đựng trong 3.000 năm qua. Riêng giặc phương Bắc, tức là Trung Quốc, trong suốt 3.000 năm lịch sử, đô hộ Việt Nam, xâm lấn Việt Nam 66 lần. 70 năm trở về trước, cứ trung bình 150 năm, Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần. Và có lẽ là trong lịch sử các triều vua Trung Quốc cũng hiếm có vị vua nào chưa từng xâm lăng Việt Nam. 70 năm trở lại đây đó, cái tốc độ xâm lăng đó và thể hiện cái mộng bành trướng bá quyền đó đó, nó được tăng lên gấp 10 lần về thời gian. Cứ trung bình 15 năm Trung Quốc gây hấn với Việt Nam một lần. Những cái cuộc gây hấn trong thời gian gần đây mà phần lớn ai cũng biết, đó là năm 1958, năm 1974, năm 1979 và kéo dài đến suốt 10 năm sau đó, cuộc chiến rất là khốc liệt ở 10 tỉnh miền Bắc. Việt Nam bị đô hộ bởi Pháp gần 100 năm, bị phát xít Nhật thôn tính một thời gian ngắn, cuộc nội chiến 30 năm đổ máu từng ngày giữa hai ý thức hệ chính trị cộng sản ở miền Bắc và tư bản tự do ở miền Nam đã làm cho đất nước Việt Nam bị tàn phá, bị phân hóa, bị khổ đau, bị bất hạnh. Vậy do đó, thay vì theo luật quốc tế, con người Việt Nam phải là chủ nhân của đất nước Việt Nam, nhưng trên thực tế mảnh đất thân thương này đã có một cái quá trình lịch sử, nó không thuộc về Việt Nam bởi sự xâm lăng thôn tính chủ quyền của các cường quốc. Tổng thống Obama đã thừa nhận cái lịch sử đau thương đó với một sự cảm thông lớn. Ông cũng khẳng định rằng tôi không phải là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến Việt Nam trong những năm gần đây. Có 5 tổng thống Hoa Kỳ đã đến Việt Nam trong 6 thập niên qua. Thứ nhất, tổng thống Lyndon Johnson đã đến Việt Nam vào ngày 12 tháng 5 1961, sau đó 25 tháng 1 1966, sau đó là 23 tháng 12 năm 1967, và đến Việt Nam với tư cách đó là tham gia cái cuộc chiến tranh về ý thức hệ cộng sản và tư bản. Mà theo vị tổng thống này đó, lúc đó đó, chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa về sự tồn vong của chủ nghĩa tư bản trên toàn cầu. Nếu không có sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản thì các đế chế thuộc địa nô lệ được giấy khởi bởi các siêu cường quốc tư bản đó, sẽ khó có thể cáo chung. Cho nên vai trò lịch sử của chủ nghĩa cộng sản là mang lại cái độc lập chủ quyền cho các dân tộc bị áp bức, bị xâm lăng. Tổng thống thứ hai đến Hoa Kỳ là Richard Nixon. Ít nhất ông ấy có 7 lần trước khi làm tổng thống của Hoa Kỳ đến Việt Nam. Và lần chính thức, tức là lần thứ 8, ông đến Việt Nam với vai trò tổng thống, đó là vào tháng 7 năm 1969. Và vị tổng thống này đó là đến Việt Nam trực tiếp điều hành cái cuộc chiến tranh giữa hai nước. Như vậy, hai vị tổng thống đầu này đó của Hoa Kỳ gắn liền với cuộc chiến tranh đau thương của Hoa Kỳ về Việt Nam, mà hệ quả của nó đó hơn 40 năm qua nỗ lực, mà cho đến ngày 23 tháng 5 2016 mới tạm khép lại ở giai đoạn đầu bằng tuyên bố Hoa Kỳ tháo dỡ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt ngoại giao đặc biệt toàn diện giữa hai nước. Như vậy là hai vị tổng thống này đó gắn liền với cuộc chiến với Việt Nam, để lại rất nhiều đau thương cho người Việt Nam, và cũng để lại những đau thương cho những người lính Hoa Kỳ vì tinh thần dấy khởi cái sự tự do mà chính phủ Hoa Kỳ đã đề xướng. Họ đã sẵn sàng hy sinh, bỏ mạng vĩnh viễn tại cuộc chiến Việt Nam. Nhắc đến hai vị tổng thống đó, phần lớn những người Việt Nam bị đau thương không thể có thiện cảm được. Cuộc chiến quá tàn khốc, cái chết đó quá tàn nhẫn, nỗi khổ niềm đau kéo dài đến vài thập niên. Tổng thống thứ ba là Bill Clinton đến Việt Nam 5 lần, và đây là vị tổng thống có công trong giai đoạn đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam bằng quyết định cao thượng và bản lĩnh của mình. Về phía Việt Nam lúc đó, chúng ta có nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một nhà lãnh đạo tài ba của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam thời hòa bình. Và nhờ hai tấm lòng cao thượng này mà quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đó đã được xác lập lần đầu tiên trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đó là ngày 3 tháng 7 năm 1995. Bill Clinton đã đến Việt Nam vào 17 tháng 11 năm 2000. Sau đó năm 2006, 2010, 2014 và lần cuối cùng đó là 2 tháng 7 2015, đánh dấu 20 năm quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bản lĩnh của Tổng thống Bill Clinton nằm ở chỗ một số nhà cố vấn chính trị của vị Tổng thống này khuyên là đừng nên chạm vào vấn đề của Việt Nam, vì nỗi khổ của trên 58.000 gia đình Hoa Kỳ có con em bỏ mạng tại cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam vẫn là còn đang năn hẳn chính phủ Hoa Kỳ. Thiết lập quan hệ với Việt Nam không có lợi gì cho Hoa Kỳ. Bill Clinton đã không nghĩ như thế. Ông nghĩ rằng là những đời tổng thống tiền nhiệm của ông gắn liền với cuộc chiến với Việt Nam, đó là chuyện của họ. Còn vai trò của ông là làm sao để kết thúc cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai nước, thiết lập là cái quan hệ bình thường để dân dân của hai nước đó được gặp gỡ nhau, ôm nhau vào lòng với sự thân thiện nhất. Và cũng nhờ Tổng thống Bill Clinton này mà 20 năm từ quan hệ năm 1995 cho đến 2016 này đó mới thật sự là bình thường. Quá dài hận thù là một tiến trình rất lâu dài đối với Mỹ và Việt Nam là 40 năm. Nhưng mà cái hận thù giữa cộng đồng Việt Nam đứng theo hai ý thức hệ chính trị, một bên đó là Cộng sản Việt Nam và một bên đó là Việt Nam Cộng Hòa, một bên đó là ở hải ngoại và một bên đó là ở trong nước, có lẽ chưa có thể kết thúc sau khi Mỹ tuyên bố bình thường hóa toàn diện với Việt Nam. Đó là nỗi đau. 4 lần thuyết giảng tại Hoa Kỳ từ năm 2004, mỗi lần trung bình 2 tháng rưỡi. 2 lần thuyết pháp tại Úc Châu, từ năm 2003, mỗi lần 2 tháng rưỡi. 3 lần thuyết pháp 11 nước thuộc Đông Âu, mỗi lần cũng 2 tháng rưỡi, cho cộng đồng người Việt Nam thuộc 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi đã cảm nhận được những cái hận thù rất sâu sắc, phân hóa dân tộc Việt Nam chỉ vì sự bất đồng về ý thức hệ chính trị. Tổng thống thứ tư đến Việt Nam là George Bush. Ông có mặt Việt Nam nhân sự kiện APEC. Và những ngày 17 đến 20 tháng 11 năm 2006 đó, ông đã tham gia những cái diễn đàn chính mà theo đó đó nó dẫn đến một cái quyết định quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ cho phép Việt Nam được chính thức trở thành thành viên của WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhờ đó đó, cái cơ hội mở cửa nền kinh tế Việt Nam bắt đầu được ló dạng như vầng thái dương xuất hiện vào buổi bình minh. Nhưng mà ấn tượng của người Việt Nam về Tổng thống Bush là không nhiều lắm, bởi vì ông gắn kết với sự kiện tham dự APEC thôi. Ngoài cái đó ra, nó không có một cái sự kiện nào khác lớn hơn như là nỗ lực của Bill Clinton, tiền nhiệm của mình, hoặc là như nỗ lực của Obama, người kế nhiệm mình. Tổng thống thứ năm Barack Obama đã đến Việt Nam từ ngày 22 đến 25 tháng 5 2016 vừa qua đó, được xem là sự thành công lớn nhất, để lại những cái ấn tượng thân thiện nhất về hình ảnh của người đứng đầu cao nhất Hoa Kỳ đối với đất nước và con người Việt Nam. Chúng ta rất khó có thể tìm thấy được một sự thân thiện nào đặc biệt hơn như là Barack Obama. Ngay cả Bill Clinton là một người rất thân thiện, cởi mở, nỗ lực giai đoạn 1 cũng chưa đón nhận được cái sự đón chào nồng nhiệt của cộng đồng Việt Nam ở trong nước, và được sự theo dõi đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam trên dưới gọi là 3 triệu người ở hải ngoại như lần này. Barack Obama đã mang lại cho Việt Nam một sự mở cửa từ phía Hoa Kỳ và thế giới về phương diện chính trị, quốc phòng, kinh tế, giáo dục và nhiều phương diện khác. Và bằng cách này đó, chính sách trục xoay sang châu Á của Hoa Kỳ do Tổng thống Obama khởi xướng đó đã trở thành một hiện thực. Và đó là một quyết định và cũng là một chủ trương rất là sáng suốt của vị Tổng thống này. Cuộc gây hấn của Trung Quốc đối với Việt Nam trong 3 năm trở lại đây đó là một rủi ro mà Việt Nam phải hứng chịu từ sự bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Nhưng nó là một cái cơ hội rất đẹp của Hoa Kỳ về Việt Nam trở thành hai đối tác toàn diện như ngày hôm nay. Cái rủi ro nào nó cũng tạo và mở cửa cho một cái cơ hội mới. Đó là cái nhìn tương tức, phiền não tức bồ đề của Đạo Phật. Barack Obama đã tự sự trong bài phát biểu như sau: tôi là tổng thống đầu tiên đã trưởng thành sau cuộc chiến giữa hai nước. Sau năm 75, ngay thời điểm năm 75 á, thì Tổng thống Obama mới được 13 tuổi. Ông chia sẻ rằng là ông có cơ hội tiếp xúc với người Việt Nam tại thành phố Hawaii, nơi mà ông đã được sinh ra và lớn lên. Thì tại đây đó, ông đã cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người Việt Nam thành đạt, thân thiện. Và ấn tượng đó nó để lại rất là tích cực ở trong lòng của ông. Và cho đến thời điểm khi ông làm tổng thống chính thức của Hoa Kỳ thì ấn tượng đó vẫn tiếp tục được lưu lên. Theo ông đó, hai đứa con gái xinh xắn của ông, và rất nhiều người đến tham dự buổi nói chuyện của ông. Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn Việt Nam và Mỹ đã hòa bình với nhau, đã bình thường hóa với nhau, cho nên không có cảm nhận được nỗi đau của hai dân tộc này trong thời kỳ cuộc chiến diễn ra khốc liệt và trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Cho nên ông đã khẳng định: tôi đã ý thức về quá khứ, ý thức về một lịch sử đầy khó khăn của chúng ta, nhưng cũng hướng tới một tương lai thịnh vượng, an ninh và nhân phẩm mà chúng ta cùng nhau thúc đẩy. Đó là một cái nhìn ba chiều thời gian, thấy rõ cái quá khứ đau thương như là hậu quả của cuộc chiến, thấy rõ những nỗ lực đang diễn ra hiện tại là rất cần thiết, và nhìn sâu xa được một tương lai rất là ngời sáng giữa hai nước và giữa hai dân tộc. Mạnh dạn thừa nhận cái quá khứ đau thương của hai quốc gia không phải là chuyện dễ dàng, vì lúc đó hai tổng thống tiền nhiệm của ông là Johnson và Nixon đó, cho rằng đó cái vai trò lịch sử của họ là phải xóa sổ chủ nghĩa cộng sản. Họ qua ngày chủ nghĩa cộng sản lớn dần ở Đông Dương thông qua cái địa chính trị quan trọng của Việt Nam, cho nên họ nghĩ rằng là việc tham chiến ở tại Việt Nam là vai trò vô cùng to lớn mà Mỹ phải có trách nhiệm chính trị để dẫn đầu. Đang khi miền Bắc Việt Nam thấy rằng là cần phải nam tiến để xóa cái độc cái sự can thiệp của nước ngoài ở Việt Nam, đưa nước Việt Nam trở thành độc quyền chủ quyền và cần phải được thế giới tôn trọng. Đó là một cuộc chiến tranh về ý thức hệ thôi. Bây giờ sau mấy chục năm của cuộc chiến, chúng ta nhìn lại, chúng ta phải thừa nhận rằng đó là một cuộc chiến vô nghĩa nếu chỉ đơn thuần đứng về ý thức hệ chính trị, vì nó để lại quá nhiều các tổn thất. Về phương diện này đó, Đông Đức và Tây Đức là một bài học đáng tham khảo, nhưng mà rất tiếc đó, bài học đó đã diễn ra sau Việt Nam chúng ta. Vì giá mà cái thống nhất của Đức ở Đông và Tây không đổ một giọt máu diễn ra trước năm 1975, thì Việt Nam đã có một ví dụ, một điển hình rất là tích cực để tham khảo ra. Do đó đó, theo tinh thần của Phật giáo, xây dựng tình hữu nghị ở cái hiện tại quyết định cái tương lai ngời sáng của chúng ta. Và cứ phải cần phải khép lại thôi, vì cái đau thương không xứng đáng để chúng ta nhớ đến. Vì Đức Phật dạy là quá khứ đã qua rồi, chỉ có pháp hiện đại, chánh quán chính là đây, không động không lưu lai, vì thế nên tu học. Đó là cái chủ trương thiết thực hiện tại của Đức Phật. Và các nguyên thủ của Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã nhìn thấy được cái tinh thần thiết thực hiện tại này, cho nên đã nỗ lực cùng nhau khép lại một cách thành công sự đau thương về quá khứ của hai nước. Điều ba, lịch sử quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Có lẽ trong các bài diễn văn của năm đời Tổng thống Mỹ tại Việt Nam, thì đây là bài diễn văn sâu sắc nhất, gần gũi nhất, chạm đến trái tim của dân tộc Việt Nam nhất thôi. Về phương diện nghiên cứu, thì nội dung của diễn văn Barack Obama đó, nó trích dẫn văn hóa Việt Nam, thơ văn Việt Nam, sự kỳ Việt Nam, có lẽ không có ông tổng thống nào tiền nhiệm trước đây đã làm được như thế. Người ta phải ghi nhận cái công lao của chị Elizabeth Phú, cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, và đặc trách về Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra đó, còn có một cây bút đóng vai trò là chấp bút chính cho các bài diễn văn của Tổng thống Mỹ, là Cody Cannon, mới 37 tuổi ta. Và hai nhân vật này đó đã cùng ngồi lại với nhau nghiên cứu về cái tình hình quan hệ giữa hai nước và nghiên cứu về lịch sử Việt Nam để tạo ra một bài diễn văn rất là xuất chúng của Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Barack Obama thừa nhận rằng là cả hai nước bị lãng quên một sự kiện rất là quan trọng, đó là hơn 200 năm trước đây, Thomas Jefferson, nhà lập quốc Hoa Kỳ, đã đến Việt Nam trên chuyến du hành của ông. Và ông đã thưởng thức cái mà ông gọi là gạo trắng thơm ngon, năng suất cao nhất tại Việt Nam. Khi trở về lại Hoa Kỳ đó, thì bằng cái mô tả của ông đó, thì những đoàn thương buôn Hoa Kỳ đã cập cảng Việt Nam để tạo ra mối quan hệ giao thương giữa hai nước trong hòa bình, để mua gạo Việt Nam đem về Hoa Kỳ phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ. Cái sự kiện lịch sử này không phải ai cũng dễ dàng biết được. Ông mở đầu cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước bằng một cái tình cảm hòa bình thông qua con đường giao thương. Sau đó đó, ông kể là một cái sự kiện là vào Thế chiến thứ hai, Mỹ đã giúp Việt Nam chống lại giặc ngoài xâm. Ở đây đó là Pháp và Nhật. Cái sự kiện đó chúng ta không thể quên được. Và nhờ cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ mà chủ nghĩa phát xít Nhật đã không thể tồn tại lâu dài ở Việt Nam. Hơn 1 triệu người Việt Nam đã chết bởi chủ nghĩa phát xít Nhật ở miền Bắc mà không có đài tưởng niệm. Đang khi đó, 100 mấy chục ngàn người Nhật bị chết bởi hai quả bom nguyên tử tại hai thành phố lớn, đã có công viên hòa bình, đã có đài tưởng niệm rất là trịnh trọng. Kết thúc chuyến viếng thăm tại Việt Nam, thì ngày hôm sau, tức là 26, 27, 28 tháng 5 2016, Tổng thống Obama đã có mặt ở tại Nhật Bản thăm viếng thành phố Hiroshima. Nhưng tuyệt đối là không nói lời xin lỗi đất nước này. Chúng ta phải thấy cái vai trò của Mỹ trong Thế chiến thứ hai đó là kết thúc cái cuộc chiến do Đức, Ý, Nhật khởi xướng trên toàn cầu. Vai trò đó là rất lớn. Nếu không có sự tham gia hỗ trợ của Mỹ thì các phát xít Đức, Ý và Nhật vẫn tiếp tục bành trướng trên toàn cầu này. Có đáng lên án là lên án tử thần với hình thức là bom nguyên tử đã dẫn đến cái chết tập thể của những người dân vô tội. Nhưng mà nếu không có hai quả bom đó, đó, Nhật đã không đầu hàng vô điều kiện 6 ngày sau đó. Chúng ta phải thấy rõ được cái sự kiện đó để thấy được cái đóng góp to lớn của Hoa Kỳ trong việc dừng cuộc chiến Thế chiến thứ hai. Cho nên Tổng thống Mỹ đã chọn cái lập trường là không nói lời xin lỗi với đất nước Nhật Bản. Và Thủ tướng Nhật Bản, Hoàng gia Nhật Bản cũng không hề có cái kỳ vọng xin lỗi đó, vì họ thừa nhận rằng họ đã mang lại khổ đau cho châu Á, và một trong những nạn nhân nặng nhất của cái cuộc phát xít đó đó là Việt Nam. Barack Obama nhắc lại là trong lúc mà giúp Việt Nam thoát khỏi giặc ngoại xâm Pháp và Nhật, thì những chiếc máy bay của Hoa Kỳ đã bị bắn rơi. Người Việt Nam đã đến cứu họ lúc mà các phi công Hoa Kỳ bị gặp nạn. Đó là một cái cách là ôm lại lịch sử rất khéo léo để cho thấy đó, là trong quá khứ ít nhất là có hai cái sự kiện về mối quan hệ rất là thân thương mà những đời tổng thống tiền nhiệm của ông đã quên đi. để dẫn đến một cái mối quan hệ gọi là của cuộc chiến rất là đau thương. Sự kiện thứ ba Barack Obama dẫn chứng đó là ngay cái ngày độc lập của Việt Nam 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là trích dẫn hiến pháp Hoa Kỳ để kêu gọi Hoa Kỳ dừng cuộc tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Và các nguyên thủ Việt Nam trong những lần đến Hoa Kỳ nỗ lực thiết lập cái quan hệ bình thường với Hoa Kỳ cũng đều trích dẫn câu phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà vốn nó là nguyên tác của Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy rằng là các nguyên thủ của Việt Nam cũng đã ý thức được cái vai trò của Hoa Kỳ, và nếu Hoa Kỳ mà ok bật đèn xanh về Việt Nam đó, thì thế giới này đó không còn cấm vận Việt Nam nữa. Nhưng mà cuộc chiến tranh lạnh đã làm cho các tổng thống tiền nhiệm Bill Clinton và Barack Obama đã không mạnh dạn, không bản lĩnh, không sáng suốt để làm như thế. Chiến tranh lạnh đã diễn ra 20 năm, Việt Nam bị bới quan tỏ cạn với thế giới, nghèo cùng mạt riệt, lạc hậu chưa từng có trong lịch sử của đất nước này. Sau đó, trong bài diễn văn, Tổng thống Obama đã đề cập đến cái sự đối đầu giữa hai nước như sau: sự đối đầu trong chiến tranh lạnh và nỗi lo sợ về chủ nghĩa cộng sản đã đẩy chúng ta tới xung đột. Đây là một sự thật rất là cay đắng. Và ông tiếp tục phát biểu rằng chiến tranh, cho dù mục đích của mỗi bên có là gì đi chăng nữa, cũng chỉ đem lại những đớn đau và bi kịch cho hai bên. Phát biểu này đó chỉ có Barack Obama nói được rõ ràng như thế. Tổng thống Bill Clinton cũng với một cái thông điệp đó, nhưng mà nó không ấn tượng như thế này. Các tổng thống tiền nhiệm của Hoa Kỳ né tránh vấn đề với Việt Nam vì đó là nỗi nhục của một siêu cường quốc có công góp phần tạo ra hòa bình của thế giới, nhưng là bị thảm bại trước một đất nước Việt Nam nhỏ bé, lạc hậu về vũ khí. Chỉ có những con người có tấm lòng lớn mới dám nói được vấn đề mà rất nhiều người người ta tránh né, không dám đề cập. Chúng ta thấy cuộc chiến mang lại tang thương, tàn khốc, chết chóc, đổ nát, phân hóa dài thập niên, thậm chí là dài thế kỷ, chưa chắc cái vết thương chiến tranh có thể được hàn gắn một cách trọn vẹn đâu. Thiết lập quan hệ bình thường toàn diện với Việt Nam chỉ là giai đoạn một thôi. Chúng ta phải còn đến dài thập niên ở phía trước để hàn gắn những vết thương lòng. Cũng giống như Hoa Kỳ và Nhật Bản đã nỗ lực hàn gắn 7 thập niên rồi, mà đến bây giờ đó vẫn còn những cái trục trặc, mặc dù hai bên đã trở thành đồng minh quân sự. Và Barack Obama là người phá kỷ lục vì ông là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến Nhật Bản sau năm 1945. Cái chiến tranh lạnh đó, và những cái hiềm khích giữa con người với con người là rất lớn, là rất khó vượt qua. Và Đạo Phật cho rằng là không có cái gì là không thể làm được nếu chúng ta nêu ra một cái cam kết lớn, cái chí quyền lớn và được dẫn dắt bởi lòng từ bi lớn. Và do đó mỗi cá nhân của chúng ta cũng có những mối hiềm khích, những cái hận thù, những cái hiểu lầm, những bế tắc, những cái quan trái, những cái gút mắt giữa mình với những người thân trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bà con làng xóm, đối tác, vân vân. cũng nên bắt chước các nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ và Việt Nam để tháo mở nó, khép nó lại. Vì điều đó có lợi ích cho đôi bên. Nỗi đau của cuộc chiến Việt Nam đó là kéo theo 3 triệu người lính và dân thường ở cả hai phía, phía Cộng sản và phía Việt Nam Cộng hòa, chết một cách tức tưởi ở các chiến trường. Mà hiện nay đó, xác của nhiều người lính vô tội nghiệp đó đó, đáng tội nghiệp đó đó, vẫn chưa tìm được, vẫn còn mất tích. Về phía Hoa Kỳ, 58.315 chiến sĩ đã hy sinh. Cả hai bên vẫn đau đáu vì những người bạn và những người thân đã mất vĩnh viễn. Năm 2005, khi lần đầu tiên sau 39 năm lưu vong, Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam đó, thì đã nỗ lực cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thiết lập 3 trai đàn chẳng tới bình đẳng giác quan ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Lúc đó đó, tôi làm phó ban tổ chức của chuyến về ở thành phố Hồ Chí Minh, thấy rất rõ những nỗ lực cao quý của Thiền sư Nhất Hạnh trong việc hóa giải những hiềm khích, những đau thương của thời hậu chiến. Chúng ta biết rất rõ là trước năm 1966, khi còn ở Việt Nam, từ năm 1966 ở Hoa Kỳ và sau đó là Hoa qua lập nghiệp ở Pháp, Thiền sư Nhất Hạnh không hề chủ trương những cái trai đàn chẳng tế và cũng không có là thực hiện những cái nghi thức cầu siêu. Nhưng mà lần về 2005 đó, đã nỗ lực thiết lập các trai đàn, mục đích đó là để xóa đi những cái hiềm khích của con cháu những nhà lãnh đạo hai phía Cộng sản và Việt Nam, con cháu của các nạn nhân đã chết trong cuộc chiến ý thức hệ đó. Và cái hóa giải đó rất là ấn tượng, nhất là tại chùa Vĩnh Nghiêm, những thành phần đại diện cho con cháu của hai phía Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa đều có mặt ở trong chánh điện để lắng nghe về ý nghĩa của cầu siêu, về ý nghĩa của xóa bỏ hận thù, về ý nghĩa của khép lại quá khứ, hướng đến một tương lai. Cả người Việt lẫn người Mỹ đều phải thừa nhận những nỗi đau và sự hy sinh của cả hai phía. Bên nào cũng nói mình là chánh nghĩa và có lý do để tham gia cuộc chiến. Vì lúc đó đó, ở Hoa Kỳ đó, người ta nghĩ rằng đất nước Việt Nam là mỏi rợ, là tàn ác, chủ nghĩa cộng sản là đang giày xéo trên đất nước này. Cho nên họ kêu gọi trên 58.000 thanh niên Hoa Kỳ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, vì lý tưởng tự do cho Việt Nam mà đến để sẵn sàng chết tại chiến trường Việt Nam. Cha mẹ và thân nhân của các chiến sĩ này dần dà nhận ra rằng là cuộc chiến đó là vô ích, chỉ vì cái bất đồng ý thức về chính trị của các nguyên thủ thôi. Họ bị đẩy vào một cuộc chiến và họ đã bị chết trong cuộc chiến. Cho nên đó, biểu tình đã nổ ra một cách rất là to lớn tại Hoa Kỳ để kêu gọi hòa bình. Và năm 1966, Thiền sư Nhất Hạnh đã được Giáo hội Phật giáo lúc đó biệt phái sang Hoa Kỳ để kêu gọi hòa bình được thiết lập tại Việt Nam. Mặc dù sự đề cử đó là không thành công. Do đó chúng ta thấy là cái quan hệ về chính trị, ngoại giao, chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong lịch sử như vừa nêu đó là một cái mối quan hệ rất phức tạp. Lúc đầu đó là bạn, sau năm 1945 là kẻ thù. Và từ năm 1995 á, chúng ta đang nỗ lực để tiếp tục trở thành bạn của nhau. Và đến bây giờ chúng ta mới thật sự là bạn. Barack Obama đã thừa nhận cái sự tiến bộ giữa hai phía. Ông nói vậy như thao là hai thập niên vừa qua, Việt Nam đã có những nỗ lực lớn lao. Hoa Kỳ đó, khi thiết lập bình thường hóa quan hệ với bất cứ một nước nào, bao giờ cũng có những điều kiện chính trị. Và điều đó nó có lợi chính trị cho họ, có lợi về tôn giáo cho họ, và có lợi nhiều thứ cho họ. Và dĩ nhiên cái thúc đẩy đó cũng góp phần là tạo ra cái tích cực và tiến bộ cho Việt Nam, có nghĩa là có lợi cho Việt Nam. Thừa nhận Việt Nam có sự tiến bộ to lớn, đổi mới về kinh tế. Do đó, Hoa Kỳ đã bắt đầu thiết lập cái quan hệ hiệp thương để giúp cho nền kinh tế Việt Nam được tăng trưởng nhanh và thuộc về một trong những nước tăng trưởng kinh tế nhanh nhất ở trong khu vực châu Á. Hiện nay thì Việt Nam đã trở thành là một nước có mức thu nhập trung bình. Chỉ sau năm 75, Việt Nam là nghèo mạt rịp. Phần lớn ở giảng đường Tình Trạch, Gác Lửng là các Phật tử 40 tuổi trở lên, thấy rõ được cái nghèo khổ của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam. Và Hoa Kỳ lúc đó là một khổng lồ nhưng mà rất tệ bạc trong ứng xử với Việt Nam, đã cấm vào Việt Nam, cho nên thế giới này đó đã không ai dám có thể giao thương hợp tác với Việt Nam và các phương diện khác, đẩy Việt Nam một cái tình thế là nghèo khổ chưa từng có trong lịch sử. Tổng thống Obama cũng đã thừa nhận rằng là ở Hà Nội, Sài Gòn và những cái thành phố lớn, các cái tòa nhà chọc trời đã mọc lên, các nhà cao tầng của dân sự đã có mặt, có nước sạch, có điện, các trẻ em và nhất là các em gái đều được đến trường học. Tỷ lệ biết chữ ở Việt Nam nó cao hơn ở nhiều nước lạc hậu ở châu Á và châu Phi. Tất cả mọi thứ đã được tiến bộ, đã được tăng lên. Đó là nhờ cái quan hệ ở giai đoạn đầu từ năm 1995 mà nguyên Tổng thống Bill Clinton và nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nỗ lực gây dựng. Chúng ta cần phải ghi nhận cái công đức của hai vị nguyên thủ này. Điều 3, đối thoại chân thành và hòa bình. Ấn tượng nhất là trong bài diễn văn, Tổng thống Barack Obama đã trích dẫn một câu đối nổi tiếng của Thầy sư Nhất Hạnh như sau: bằng đối thoại chân thành, cả hai bên đều sẵn sàng thay đổi. Điều đó đã được Thầy sư Nhất Hạnh đề xướng ở trong tác phẩm Hoa Sen Trong Biển Lửa năm 1966. Và chủ trương này của Thầy sư Nhất Hạnh đã được nhất quán trong mấy chục năm làm đạo trên toàn cầu hiện nay. Sau năm 75 đó, thì tại Việt Nam có xuất bản một tác phẩm Vạch Mặt Những Con Thò Lò Chính Trị Tại Miền Nam Việt Nam, và tác giả của nó là giáo sư Trần Văn Dào, một nhà Marxist vĩ đại nhất ở miền Nam Việt Nam. Và trong tác phẩm đó đó, giáo sư Trần Văn Dào đã dành cho Thiền sĩ Nhất Hạnh một chương trên 50 trang, nhiều gấp hai với các nhân vật mà ông cho rằng là con thò lò chính trị ở miền Nam. Năm 2005 đó, trước chuyến về của Thiền sĩ Nhất Hạnh, giáo sư Lê Bình Thác và chúng tôi đã đến thăm giáo sư Trần Văn Dào và kêu gọi giáo sư đến nghe Thiền sĩ Nhất Hạnh thuyết giảng để có thể hiểu và vượt qua những cái quan khúc với nhau. Giáo sư Trần Văn Dào thừa nhận những nhận xét sai lầm của mình về Thiền sĩ Nhất Hạnh, nhưng vì những lý do tế nhị và tuổi cao, ông đã không thể đến. Ông nói với chúng tôi ngày hôm đó bằng cách là ông dẫn chúng tôi lên từng lầu một cho đến cái lầu cuối cùng của tòa nhà ông. Ở tầng trệt là ông thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lầu 1 ông thờ Lenin, lầu 2 ông thờ Khổng Tử, và lầu cuối cùng ông thờ Đức Phật Thích Ca. Và ông nói với chúng tôi rằng hai thầy hãy tự đánh giá, tôi không cần phải giải thích. Như vậy ông đã giải tỏa được những cái ngộ nhận của ông viết về thiền sư Dứt Hạnh ở trong tác phẩm này. Và cũng nhờ vì cái tác phẩm đó đó mà ở tại Việt Nam sau năm 1975 cho đến tối thiểu là năm 1989, sách của thiền sư Dứt Hạnh là bị cấm trong tất cả các thư viện ở trong nước, bị cấm đọc ở trong tất cả các chùa ở Việt Nam, mặc dù không bằng văn bản, chỉ vì một lý do duy nhất thôi. Thiền sư Dứt Hạnh kêu gọi đối thoại chân thành và kêu gọi cái thiết lập hòa bình bằng hòa đàm thôi. Đó là chủ trương mà Liên Hợp Quốc phải thừa nhận là họ rút được từ những lời dạy minh triết của Đức Phật Thích Ca. Bởi vì lúc đó đó Việt Nam cần độc lập đất nước, mà chủ trương phản chiến của Thiền Dứt Hạnh đó được giáo sư Trần Văn Dào và các nhà Marxist lúc đó cho rằng đó là một cái đà cản rất lớn, rất nguy hại. Cho nên á, phía Cộng sản cho rằng Thiền sư Dứt Hạnh là cánh tay nối dài của Hoa Kỳ, đang khi Hoa Kỳ cho rằng đó Thiền sư Dứt Hạnh là Cộng sản. Do đó Thiền sư Dứt Hạnh bị cả hai phía dồn vào cái thế phải lưu vong. Từ năm 1966 Thiền sư Dứt Hạnh đã không được phép cho về Việt Nam, và sống ở tại Mỹ quá ngột ngạt, Thiền sư Dứt Hạnh phải định cư tại Pháp để lập ra làng mai tại nước này. Trích dẫn câu của Thiền sư Dứt Hạnh: trong bối cảnh lịch sử chiến tranh đau thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là vô cùng có ý nghĩa, vì Thiền sư Dứt Hạnh là người Việt Nam vĩ đại nhất nỗ lực kêu gọi hòa bình cho Việt Nam. Và sự kêu gọi đó bắt đầu từ đất nước Hoa Kỳ. Tổng thống Obama khẳng định cuộc chiến vốn đã chia rẽ chúng ta, nhưng lại trở thành nguồn cội để hàn gắn cho cả hai bên. Ở đây là cái nhìn tương tức. Trong bùn có hoa sen, trong nỗi khổ niềm đau có hạnh phúc, trong phiền não có bồ đề. Đây là một cái nhìn rất đạo Phật. Phải đó là cái nhìn như thế, chúng ta mới dễ dàng khép lại cái quá khứ đau thương của hai bên được. Còn nếu không có cái nhìn tương tức đó đó, chúng ta chỉ to là hận thù thôi, và nhớ lại với nhau là nhớ lại những cái kỷ niệm đau buồn thôi. Chúng ta không thể nào nhớ được những cái kỷ niệm đẹp của nhau, mà vốn trong các mối quan hệ giữa ta và những người khác, tập thể này với tập thể khác, quốc gia này với quốc gia khác, liên minh này với liên minh khác, bao giờ cũng có. Cứ nghiêm túc đánh giá lại đi, chúng ta thấy là chúng ta đã từng có các mối quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng rồi vì hiểu lầm, về ứng xử tệ, về những cái hành động thiếu khôn ngoan của chúng ta hoặc của một bên nào đó đã đẩy chúng ta vào cái tình thế khổ đau thôi, và cần phải được khép lại. Tổng thống Obama đã nhắc đến những cái nỗ lực hàn gắn bằng cái đối thoại, và từ đối thoại đó bằng những cái nỗ lực rất cụ thể. Đó là Việt Nam đã giúp đỡ cho Hoa Kỳ tìm kiếm những chiến sĩ Hoa Kỳ đã mất tích, và cuối cùng đã đưa được phần lớn trong tổng số 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ chết được về lại cái quê hương và đoàn tụ với người thân của họ. Đó là nỗ lực lớn lắm. Bill Clinton là người có công lớn nhất về vấn đề này, vì ông sắn ống quần lên cùng với những người nông dân Việt Nam lặn xuống dưới bùn vào trong rừng để tìm kiếm xác của các binh sĩ Hoa Kỳ. Vì theo luật của Hoa Kỳ, nếu không có cái bằng chứng thì người chết vẫn được xem là mất tích, và chính phủ Hoa Kỳ đó phải trả lương cho họ hàng tháng. Cuộc chiến đã kết thúc mấy chục năm nhưng mà chính phủ phải trả lương cho những người mà chưa tìm được lực xác. Đó là trách nhiệm đạo đức dựa vào luật. Hoa Kỳ là nước theo Tin Lành và một số là theo Thiên Chúa giáo, vốn không tin về kiếp sau, nhưng họ vẫn rất là trân quý những cái tro cốt còn sót lại sau khi giám định ADN để bày tỏ lòng thương nhớ sâu sắc đối với những người đã khuất. Hồi đáp lại cái sự cao thượng của người Việt Nam, vì Việt Nam bị là nạn nhân của chiến tranh, số lượng người chết là 3 triệu, còn 58.000 người Hoa Kỳ là rất là nhỏ, nhưng mà Việt Nam đã cao thượng bỏ qua, và Hoa Kỳ hồi đáp lại đó là nỗ lực giúp cho Việt Nam tháo gỡ các bom mìn còn sót lại trên mảnh đất miền Nam Việt Nam này. Giờ hơn một thập niên trước thì Hoa Kỳ cũng đã nỗ lực loại bỏ chất độc dioxin, chất độc da cam tại phi trường Đà Nẵng, tốn đến vài chục triệu Mỹ kim. Và nếu tiếp tục làm như thế thì phải tốn cả tỷ Mỹ kim thì mới có thể xóa sạch được chất độc dioxin trên chiến trường Việt Nam mà Mỹ đã thả trong những năm mà cuộc chiến tàn khốc nhất diễn ra giữa hai nước. Sắp tới thì Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam xóa đi cái dioxin ở Biên Hòa. Nó phải có những giai đoạn đi từng bước, và người ta đánh giá phải mất 100 năm nữa cái nỗ lực có bài bản này mới giúp cho Việt Nam sạch được chất độc dioxin. Mấy trăm ngàn người Việt Nam đã chết bởi chất độc này, và bây giờ đó cũng mấy trăm ngàn người Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng chất độc đó qua thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, và thậm chí có thể đến thế hệ thứ 10 vẫn tiếp tục còn bị ảnh hưởng. Về phương diện đó, Hoa Kỳ vô cùng tàn ác, vô cùng bất nhẫn. Tổng thống Obama đã nhắc đến một nhân vật nguyên là tù nhân chính trị của Hoa Kỳ tại Việt Nam lâu nhất, đó là thượng nghị sĩ John McCain. Và ông này đó, ngoài tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, ông là người có công đứng thứ ba trong việc thiết lập bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vì ông là người lái trực thăng và bị bắn rơi, bị bỏ tù, bị là đánh đập tàn nhẫn ở trong trại giam, nhưng rồi ông đã vượt qua chính mình, không hận người Việt Nam. Ông cảm thông được mấy triệu người Việt Nam đã chết và Việt Nam cần phải độc lập đất nước. Ông quý trọng việc đó, cho nên thay vì hận thù như nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông đã bày tỏ gọi là cái tình thương rất là đặc biệt với Việt Nam bằng những nỗ lực rất cao quý. John McCain đã đến gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp khi vị đại tướng này còn khỏe tại Tư Gia, và ông đã kêu gọi hai nước cần phải xóa đi hận thù. Hồi đáp lại đó thì đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phát biểu hai nước không nên cứ là kẻ thù mà hãy là bạn của nhau. Nhưng rất tiếc, đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là nguyên thủ quốc gia, cho nên cái tiến trình xóa bỏ hận thù đó bị chậm đi. Và rất tiếc đó, John McCain đó không phải là tổng thống của Hoa Kỳ, chứ nếu mà ông là tổng thống Hoa Kỳ đó thì cái bình thường hóa quan hệ Việt Nam đã có thể diễn ra sớm hơn, chứ không phải là 40 năm, 41 năm sau thời kỳ chiến tranh lạnh đâu. Dù sao thì nỗ lực của hai vị này đó rất là đáng trân trọng, như là một trong những cái đoạn đường để dẫn đến sự thiết lập bình thường hóa quan hệ giữa hai bên. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể quên cái đóng góp của các cựu binh bao gồm Việt Nam và Hoa Kỳ đã nỗ lực giúp đỡ nhau hàn gắn vết thương chiến tranh và gây dựng mối quan hệ mới. Đó là điều mà Barack Obama gọi là gì? Lòng quả cảm vươn đến hòa bình. Tức là một cái bản lĩnh đấy. Hướng đến hòa bình phải là một bản lĩnh, chứ không phải ai cũng làm được đâu. Chúng ta bị tắc nghẽn bởi hận thù, chúng ta bị tắc nghẽn bởi quan trái, chúng ta bị tắc nghẽn bởi cái nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở và nhiều thứ khác. Chúng ta bị tắc nghẽn bởi cái dòng cảm xúc và cái ký ức tiêu cực của chúng ta. có bản lĩnh mà nói theo Đức Phật đó là bi, trí và dũng, tức là phát xuất từ từ bi, rồi có cái bản lĩnh lớn và có trí tuệ lớn. Đây là ba yếu tố mà giúp cho chúng ta khép lại khổ đau, vươn tới hạnh phúc, hướng tới hòa bình được. Điều 4, hai cũ thù trở thành đối tác. Kể từ khi thiết lập quan hệ bình thường với Việt Nam vào giai đoạn 1 năm 1995, chúng ta thấy là thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tăng mạnh. Tính đến vào thời điểm năm 1995 á, thì nhờ Bill Clinton thì thương mại giữa hai nước đã đạt được là 200 triệu Mỹ kim. 10 năm sau đó, tức là năm 2015, 20 năm sau đó, 2015, thì cái thương mại giữa hai bên đạt được 43 tỷ năm Mỹ kim. Chúng ta thấy là con số cực kỳ lớn. Và bắt đầu từ năm 2016 này, cái thương mại đó nó sẽ tăng lên 50 tỷ, 100 tỷ, 200 tỷ và có thể lớn hơn nữa trong tương lai. Và điều đó là cực kỳ có lợi cho hai nước. Chứ không phải, chứ đừng bao giờ cực đoan nghĩ rằng là chỉ có lợi cho Việt Nam. Như Donald Trump đã nói một cách rất là tiêu cực trong cái thời gian vận động trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng ông đâu. Barack Obama đã nhắc đến những sự kiện rất là khéo léo. Sinh viên và học giả của Việt Nam và Hoa Kỳ đã học hỏi lẫn nhau. Thực ra đó, nền giáo dục Việt Nam mình rất lạc hậu. Nền giáo dục của Hoa Kỳ là đến đỉnh cao của thế giới. Nhưng mà ông rất khiêm tốn, nói là Hoa Kỳ học hỏi với Việt Nam, Việt Nam học hỏi ở Hoa Kỳ. Đó là sự tôn trọng cái độc lập chủ quyền về giáo dục. Chứ không phải giống như Trung Quốc, một anh khổng lồ mà ứng xử rất là tệ bạc, ứng xử rất giang hồ, ứng xử rất ma mảnh. Tổng thống này cũng đã thừa nhận rằng là sinh viên Việt Nam đông nhất so với sinh viên của các nước Đông Nam Á đến Hoa Kỳ học. Vì chúng ta đã có cái lịch sử đó trong giai đoạn nội chiến của Việt Nam này. Và nhờ đi du học ở Mỹ, nhiều nhân tài đã trở về để phụng sự cho đất nước. Bill Clinton lúc đó năm 95 đã nhắc rằng là con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Hoa Kỳ học. Đó là chuyện mà hiếm bao giờ xảy ra ở những nước xã hội chủ nghĩa. Và ông Nguyễn Tấn Dũng được xem là Thủ tướng có cái tinh thần cởi mở, đứng sau nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là con của một quan chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa. Chuyện đó là rất tối kỵ ở trong Đảng Cộng sản. Đó là những người có bản lĩnh thiết lập cái quan hệ bình thường bằng con đường hôn nhân. Vì ngày xưa trong chiến tranh đó, các vị vua muốn lập hòa bình với nước Lăng Bang đều bằng con đường hôn nhân, gả công chúa đẹp nhất của nước mình cho quý quốc để thiết lập quan hệ hòa bình. Việc đó không dễ làm ở những thể chế xã hội chủ nghĩa nếu không có bản lĩnh lớn. Tổng thống Barack Obama kêu gọi đó, trải qua bao nhiêu năm đòi hỏi những nỗ lực rất là to lớn từ cái quan hệ đối tác chiến lược dẫn đến cái quan hệ đối tác toàn diện. Nhưng thực ra theo ông đó, nó chỉ là giai đoạn đầu thôi và phải còn ít nhất là vài thập niên nữa để tiếp tục cải thiện cái tấm lòng của nhau. Cứ giống như Hoa Kỳ đã làm việc đó với Nhật Bản đã rất thành công trong 7 thập niên. Những nỗ lực mà nguyên thủ quốc gia của hai nước theo Obama đó là gì? Khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà ông xác định như sau: kinh nghiệm của chúng ta sẽ là những bài học cho cả thế giới. Và thời điểm mà nhiều cuộc xung đột dường như vô cùng nan giải, dường như không có hồi kết, chúng ta đã minh chứng rằng trái tim có thể thay đổi và rằng một tương lai khác sẽ đến nếu như chúng ta khước từ làm tù binh của quá khứ. Rất sâu sắc. Ký ức về quá khứ khổ đau theo Barack Obama đã biến chúng ta trở thành tù binh của quá khứ. Đây là tinh thần Phật học rất sâu. Barack Obama đã chia sẻ với các phóng viên của thế giới đó, đi đâu ông cũng mang một tượng Phật nhỏ ở bên mình. Một người theo đạo Tin Lành mà mang tượng Phật nhỏ bên mình không phải là chuyện lấy lòng đạo Phật. Đạo Phật có quyền hạn chính trị gì thế giới đâu mà lấy lòng. Quyền hạn chính trị của thế giới là Thiên Chúa giáo, là Tin Lành giáo, là Hồi giáo, chứ không phải là Phật giáo. Ông nghiên cứu Đức Phật, ông cảm kích cái nền minh triết sâu sắc của Đức Phật về hòa bình, về nhân đạo, về xã hội, về đạo đức, mà khó có thể có một nhà sáng lập tôn giáo nào có được tương tự như Phật Thích Ca. Ông học gián tiếp qua sách của Thầy Sư Nhất Hạnh. Ông mời Dalai Lama đến tòa Nhà Trắng chia sẻ và trao nhiều cái giải thưởng cao quý. Có lẽ về phương diện này ông còn vượt trội hơn cả Bill Clinton và nhiều tổng thống tiền nhiệm của ông. Đó là điều rất là đặc biệt. Quá khứ đã làm cho chúng ta khổ đau ghê gớm lắm. Chính vì thế mà Đức Phật mới dạy là hãy khép quá khứ lại. Người muốn hạnh phúc là người phải sống trọn vẹn chánh niệm ở hiện tại. Còn ai ký về quá khứ, người đó đang đốt chết hạnh phúc. Đừng dại dột biến chúng ta trở thành tù binh của quá khứ trong các cuộc chiến tranh lạnh giữa chúng ta và người khác. Ông tiếp tục phát biểu, chúng ta đã cho thấy hòa bình có thể tốt đẹp hơn chiến tranh như thế nào. Chúng ta đã minh chứng rằng tiến bộ và nhân phẩm chỉ có thể được thúc đẩy tốt nhất qua hợp tác, chứ không phải xung đột. Đó là những gì mà Việt Nam và Hoa Kỳ có thể minh chứng với thế giới này. Rất sâu sắc. Trong các nước cụ thù khổ đau thì có lẽ Việt Nam và Hoa Kỳ là một trong những cái ví dụ mạnh nhất. Và Hoa Kỳ về Việt Nam đã làm thành công. Ông đề nghị đó, hãy xem đó như là một bài học lịch sử cho việc quá giải hận thù giữa hai nước. Đang khi đó đó, cái hận thù giữa cộng đồng ở nước ngoài và Việt Nam ở trong nước đó, là chưa có thể xóa được. Và rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại là không tin rằng là việc đó có thể xảy ra. 4 lần mà chúng tôi thuyết giảng tại Hoa Kỳ đó, khi giảng về xóa bỏ hận thù, không có kẻ thù, chuyển hóa sân hận, hóa giải quan trái, kết thúc nội kết. Và loạt bài đó đó đã được chép lại thành 2 quyển sách với tựa đề là chuyển hóa sân hận và không có kẻ thù, đã làm cho chúng tôi rơi vào một cái tình huống là bị chống đối rất kịch liệt ở Hoa Kỳ. Trong các vị giảng sư Việt Nam đến Hoa Kỳ thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam đó, thì Thiền sư Thanh Từ là người đầu tiên bị chống đối lớn, và kế đến là chúng tôi. Chỉ vì đó mình kêu gọi thiết lập cái tình thân thiện, xóa bỏ quá khứ, xóa bỏ hận thù thôi. Và người ta ghép tội rất là nặng. Ông Thích Nhật Từ là cộng sản nồi, cộng sản nằm dùng, đi làm cái công việc tôn giáo vận, thực hiện cái chính sách nghị quyết 36 của chính phủ Việt Nam. Thời điểm đó chúng tôi còn không biết cái nghị quyết đó là cái gì nữa. Và năm 2008 đó, 38 hội đoàn chống cộng cực đoan gồm nhiều đảng phái đã cùng ký vào cái thông cáo báo chí chống chúng tôi trên kênh truyền hình, trên các tờ nhật báo, trên các tờ tuần báo, trên các quyền sang của Việt Nam, ở Hoa Kỳ, ở châu Âu, ở Úc, ở Canada. Về phương diện này thì chúng tôi bị chống còn nhiều hơn thiền sư Thanh Từ nữa. Vậy vì search ở trong Google đi, là những kẻ chống đó, họ mới phịa đặt ra một cái tiểu sử mà theo đó đó tôi trở thành một thiên tài của cộng sản. 14 tuổi chính thức trở thành đảng viên đảng cộng sản, có cử nhân gọi là IT ở tuổi 14 được nhà nước đưa đi du học để sau về lãnh đạo Phật giáo trong nước, quản chế Phật giáo bằng chủ nghĩa cộng sản. Đọc lên mà thấy rùng rợn luôn. Hoa Kỳ và Việt Nam, hai cụ thù trở thành đối tác, là một hiện thực lịch sử. Giữa chúng ta với những người thân có những cái oan khúc, có những bất đồng, có những bế tắc, nó thuộc về nghiệp phàm của con người. Cái gì chúng ta tạo ra được, cái đó chúng ta chuyển hóa được. Và hãy nên tin tưởng như thế, cam kết như thế để giúp chính mình. Điều 5, điểm cộng văn hóa. Có ít nhất là 9 điểm cộng mà Barack Obama đã để lại trong bài diễn văn của ông. Về phương diện này, chưa từng có một tổng thống Hoa Kỳ nào đã chạm đến văn hóa Việt Nam, trái tim Việt Nam, tình cảm Việt Nam và sự thân thiện Việt Nam như Barack Obama. Ông đã nêu ra cái ví dụ, tôi đã đến thăm phố cổ Hà Nội, thưởng thức một vài món ngon đặc sắc của Việt Nam. Tôi đã ăn bún chả và uống bia Hà Nội, chữ bún chả và bia Hà Nội, ông nói bằng tiếng Việt nha. Tức là nghiên cứu văn hóa Việt Nam rất là cụ thể. Bữa tối ăn bún chả của ông tại quán bún chả Hà Nội đó, rất là đặc biệt. Ông xác định tôi trân trọng sâu sắc những di sản lâu đời của Việt Nam. Ông nêu ra ví dụ như là trống đồng Đông Sơn, vốn được xem là thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam sâu sắc nhất. Ông đề cập đến sông Hồng trên 1.000 tuổi của miền Bắc. Ông khẳng định cái giá trị của những tấm lụa và tranh Việt Nam trên thế giới. Ông đã nói vai trò giáo dục của Văn Miếu ở tại Hà Nội. Đồng thời, ông cũng đề cập đến cái sự kiện người Việt Nam xuống đường biểu tình để kêu gọi chính quyền ở Hà Nội bảo vệ cây xanh. Tức là những sự kiện thời sự ở Việt Nam, cái diễn văn này đó, nó chạm đến hết. Ông đề cập đến 36 phố phường ở Hà Nội trong tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, nói về một cái giai đoạn lịch sử của thời kỳ Pháp thuộc ở miền Bắc. Ông đề cao đến cái vai trò văn hóa của phố cổ Hội An và cố đô Huế. Kiến thức về văn hóa của Barack Obama là quá tuyệt vời. Ông đồng cảm với những lời ca của nhạc sĩ Văn Cao và trích nguyên văn: từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người. Đó là một cái câu kêu gọi cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại phải biết thương người Việt Nam, phải biết thương quê hương Việt Nam, bớt đi cái hận thù. Dĩ nhiên cái cách thương đó ở chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản là khác nhau. Có một giai đoạn đó cộng sản là độc quyền yêu nước, và họ cho rằng là cái cuộc chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là chiến thắng của cộng sản. Đến thủ tướng Võ Văn Kiệt thì ông mới thay đổi cái tầm nhìn: cuộc chiến thắng của chúng ta. Còn trước đây là chiến thắng của chúng tôi, mà chúng tôi đây được hiểu là gì? Cộng sản. Còn của chúng ta là toàn thể dân tộc. Chỉ thay đổi một khái niệm thôi, nó mở ra một phương trời mới, xóa đi những cái mặc cảm của bên Việt Nam Cộng Hòa. Đọc tác phẩm Bên Thắng Cuộc, Bên Thua Cuộc đó của nhà báo Huy Đức, chúng ta thấy được cái não trạng nhận thức về vấn đề đó trong suốt mấy chục năm sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Ông cũng đã trích thơ Nguyễn Du. Ông đề cao triết lý yêu nước của Phan Chu Trinh. Ông nói về cái giá trị toán học của Ngô Bảo Châu. Từ lịch sử xa cho đến hiện đại gần, Obama đã chạm đến trái tim Việt Nam. Ông đề cao cái tinh thần bình đẳng giới mà vốn nó đã có từ thời bà Trưng Bà Triệu mấy nghìn năm trước. Và đó là cái tinh thần độc lập chủ quyền của Việt Nam đối với Trung Quốc. Cái thông điệp mà ẩn ý đằng sau ông muốn kêu gọi như thế, và người Việt Nam phải xứng đáng làm như thế. Ông đề cao cái bình đẳng giới từ thời hai bà Trưng để ca ngợi cái bình đẳng giới của Việt Nam. Ông trích thơ thơ nhạc Trịnh Công Sơn, nói vòng tay lớn để kêu gọi mở tấm lòng của mình để hiểu thấu suốt trái tim mình, để nhìn thấu tình người trong mọi chúng ta. Và về phương diện này đó, Obama đã trở thành là nhà hoàng pháp, một nhà tôn giáo chứ không còn là một nhà chính trị nữa. Đó là điều rất đáng trân trọng mà chúng tôi tạm gọi là điểm cộng về văn hóa trong bài diễn văn của Barack Obama. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải thừa nhận có một điểm trừ về phương diện văn hóa trong chuyến thăm của tổng thống này. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có 1,650 mấy ngôi chùa, nhưng mà cố vấn chính trị và an ninh của Barack Obama đã quá dở khi đã đề xuất ngôi chùa Ngọc Hoàng, vốn là ngôi chùa của Trung Quốc có tuổi thọ 100 năm tại quận nhất, để thăm viếng. Đang khi đó, toàn bộ cái tinh thần diễn văn của Obama là kêu gọi cái sự tôn trọng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, lịch sử Việt Nam, chủ quyền Việt Nam và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nhưng mà trong đó nó lại bị cái sát, đó là đi thăm viếng một ngôi chùa Trung Quốc. Có lẽ các nhà cố vấn chính trị của Obama đó đã không phân biệt được đâu là chùa Trung Quốc và đâu là chùa Việt Nam, vì rất nhiều ngôi chùa Việt Nam bản bằng tiếng Trung Quốc, câu đối bằng tiếng Trung Quốc, cho nên á nhìn chùa Trung Quốc họ có tưởng là chùa Việt Nam thôi. Đó là điều đáng tiếc nhất thôi. 5 ngày trước chuyến viếng thăm của tổng thống Obama thì cái chương trình đó được phía chính phủ Hoa Kỳ gửi cho Việt Nam, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam không hài lòng về vấn đề này, có góp ý với chính quyền, nhưng mà chính quyền nói là phải tôn trọng chính phủ Hoa Kỳ, những gì họ muốn phải tôn trọng họ. Vậy từ đó đã dấy lên một cái cơn bão truyền thông rằng á giáo hội Phật giáo Việt Nam bạc nhược. Thực ra là giáo hội có quyền hạn gì trong vấn đề này đâu mà bạc nhược. Trên con đường năm kỳ khởi nghĩa, chúng ta có chùa Vĩnh Nghiêm, thì về Hoàng Đức là văn phòng trụ sở của giáo hội, hoặc chúng ta có chùa Xá Lợi, một ngôi chùa lịch sử rất quan trọng. Và đẳng cấp của nó là cao hơn nhiều so với chùa Ngọc Hoàng, vì chùa Ngọc Hoàng về bản chất là chùa của lão giáo, sau này nó trở thành là cái chùa hỗn hợp giữa lão giáo và nho giáo của Trung Quốc. Gần đây đó, khi chủ trì là một tu sĩ Phật giáo thì mới bổ sung thêm tượng Phật Thích Ca và các vị Bồ Tát ta, chứ còn về bản chất nó là chùa Ngọc Hoàng, tức là thờ Thượng Đế của lão giáo và rất nhiều các vị thần của Trung Quốc. Trong đó chẳng có thần nào của Việt Nam. Có lẽ khi biết điều này đó thì tổng thống Obama sẽ phải rất lấy làm tiếc về chuyện gọi là kết thân với Việt Nam để gọi là hạn chế cái bành trướng của Trung Quốc, nhưng lại đi thăm chùa Trung Quốc. Đó là một cái rất là kẹt. Như đó là một sự cố. Sự cố. Điều 6, hợp tác vì lợi ích chung. Trong diễn văn của Tổng thống Barack Obama đó, ông đề cập đến 4 loại hợp tác để dẫn đến cái sự toàn diện bình thường hóa quan hệ giữa hai nước: hợp tác về kinh tế, hợp tác về đảm bảo an ninh, hợp tác về bảo vệ môi trường, hợp tác đề cao nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do phát biểu ý kiến. Ở phần hợp tác về kinh tế đó thì ông đề cập đến cái nền kinh tế toàn cầu và đề cao vai trò của Việt Nam trong thương trường. Về nền kinh tế tri thức đó thì ông đề cao trí tuệ Việt Nam và kêu gọi đó là người Việt Nam cần phải có tự do suy nghĩ, trao đổi ý tưởng để hướng đến những cái sáng tạo mới lạ và độc lập. Ông nhắc đến một cái tình huống rất là hay, đó là trong thời kỳ chiến tranh đó, thì lính Mỹ Việt Nam đến đó, mang lại súng ống, mang lại chết chóc, mang lại đau thương. Thì trong thời hòa bình này sắp tới đây thôi, thì Peace Corps, tức là tổ chức hòa bình của Hoa Kỳ, là những người lính sẽ đến Việt Nam dạy tiếng Anh để thiết lập cái tình hữu nghị giữa hai nước. Đó là một sự thay thế rất tích cực. Và ông đã hợp tác với Việt Nam trong việc vào mùa thu năm 2016 này, trường đại học Fulbright Việt Nam sẽ được thành lập tại Sài Gòn. Đây là cái trường đại học phi lợi nhuận, độc lập và theo chương trình của Mỹ, để cho sinh viên Việt Nam không phải tốn tiền sang Mỹ và có thể học một cái nền giáo dục cao nhất thế giới tại ngay mảnh đất của mình. Hàng năm đó, người Việt Nam mình đi du học và đi du lịch Hoa Kỳ đó có thể lên tới vài chục tỷ Mỹ Kim. Bằng 1/10 cái số tiền đó đó, nếu Việt Nam nối kết với nhau xây dựng một cái trường đại học nổi tiếng thế giới, mời các giáo sư hàng đầu thế giới về dạy, thì chúng ta sẽ có một nền giáo dục tại Việt Nam giỏi ngang bằng với Hoa Kỳ. Vậy rất tiếc là Việt Nam chúng ta không đoàn kết được như thế. Chúng ta đã bị chảy máu chất xám ra hải ngoại, chúng ta bị chảy máu kinh tế ra hải ngoại. Cái số tiền mà người Việt Nam gỡ về ở trong nước là cũng vài chục tỷ Mỹ Kim, nhưng mà cái số tiền đi du học và đi du lịch của Việt Nam tại Mỹ lớn hơn thế đó nữa. Đó là một cái mâu thuẫn nội tại rất lớn. Và cái nỗ lực về sự cố mặt của trường Fulbright này đó sẽ mở ra một phương trời mới về giáo dục. Và Tổng thống Obama đã thấy được điều đó và kêu gọi chúng ta phải có nền giáo dục tiên tiến nhất cho thế giới tại Việt Nam, chứ không cần phải đi đâu. Ông cũng đã đề cao đến việc mà nỗ lực để giúp cho Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Để vì cái này đó, nó sẽ làm cho Việt Nam mình tiến bộ về một phương diện, hưởng lợi từ quan hệ rộng rãi đối với nhiều đối tác trên thế giới. Việt Nam sẽ bớt phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác độc tôn nào, chẳng hạn như là Trung Quốc. Hiện nay đó, 1% nhập siêu của Trung Quốc tại Việt Nam bằng 29% tổng thể nhập siêu của Việt Nam trên toàn cầu. Chúng ta bị lệ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều. Ngoài ra đó, Việt Nam nó sẽ thu hút đầu tư của thế giới. Việt Nam sẽ bán nhiều sản phẩm ra thế giới. Việt Nam nó sẽ bảo vệ được công nhân của mình. Và trên nền tảng đó, Việt Nam sẽ thúc đẩy cái sự phát triển nhân quyền để hướng đến một chủ nghĩa pháp quyền đúng nghĩa. Việt Nam sẽ loại trừ được cái chứng bệnh ung thư tham nhũng. Việt Nam sẽ đề cao được cái quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam sẽ tốt hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường. Để từ đó dẫn đến cái sự phát triển thịnh vượng nền kinh tế và đảm bảo được an ninh quốc gia của Việt Nam. Đó là những lợi ích rất to lớn của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và Hoa Kỳ giúp Việt Nam trở thành là một trong những quốc gia như thế, đang khi Trung Quốc gọi là chảy nước miếng mà không được. Về hợp tác an ninh đó, thì ngày 23, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố tháo mở lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và đây là điều chính thức là bình thường hóa toàn diện mọi phương diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Với niềm vui to lớn đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất tế nhị tuyên bố với báo giới rằng là Việt Nam không quân sự hóa Biển Đông, không chạy đua vũ khí ở Biển Đông. Tức là đề cao hòa bình mà. Nước nhỏ bao giờ cũng phải ứng xử khéo léo như thế để giữ cái hòa bình được lâu dài và bền vững. Như vậy đó, cái hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ chắc chắn có. Và chúng tôi dự đoán rằng đó, trong vòng một thập niên tới thôi, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ trở thành là liên minh quân sự như Mỹ đã từng làm với Nhật Bản. Cảng Cam Ranh là một trong những cái tầm ngắm mà Hoa Kỳ muốn có. Như trước năm 75, Hoa Kỳ đã từng đạt được. Và khi đó, hai bên tháo mở được những cái dị biệt và bớt đi cái sự can thiệp của Nga và những cái tác động tiêu cực của Trung Quốc đó, thì cái sự thiết lập cái quan hệ gọi là quân sự sẽ làm cho Việt Nam đó trở thành là liên minh của Hoa Kỳ. Và lúc đó đó, những cường quốc mới nổi có muốn gọi là ăn hiếp Việt Nam cũng không dễ dàng gì. Trong phần đề cao hợp tác bảo vệ môi trường đó, thì Barack Obama đã đề cập đến cái cuộc chiến tranh chống lại sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu mà Việt Nam đã cam kết thực hiện theo tuyên bố Paris. Ông đã nói đến việc vẻ đẹp của hành tinh, vẻ đẹp của Việt Nam, sức khỏe của Việt Nam. Nhưng mà lúc đó chúng ta cần phải đề cao cái sự phát triển bền vững. Ông nhắc đến kỳ quan tự nhiên Vịnh Hạ Long và hang động Sơn Đồng ở Quảng Bình cần phải được giữ gìn cho các thế hệ con cháu của Việt Nam và trên toàn thế giới. Ông đề cập đến cái việc nước biển dâng lên đe dọa các bờ biển và đường giao thông đường thủy vốn là huyết mạch và cuộc sống của nhiều người Việt Nam. Tức là cái quan tâm đó rất là sâu sát, thiết thực. Mặc dù không đề cập đến cái nạn cá chết ở bốn tỉnh Bắc Trung Bộ, bắt đầu từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Huế. Chứ cái quan tâm đó cho thấy rằng là cái thảm họa môi trường tại Việt Nam đó đã làm cho rất nhiều người Việt Nam nổi loạn, xuống đường biểu tình 3 lần. Do đó ông đề cập đến việc là cần giúp những người nông dân, những ngôi làng, những người dân mưu sinh bằng nghề cá có thể thích ứng và đem lại nhiều năng lượng sạch hơn đến những khu vực như là đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của thế giới mà chúng ta cần để đảm bảo lương thực cho những thế hệ sau này. Chạm đến nền kinh tế Việt Nam, văn hóa Việt Nam, bản chất nông nghiệp Việt Nam, cho thấy Barack Obama quá lịch lãm trong quan hệ ngoại giao. Và điều đó, đó nó làm cho người Việt Nam rất cảm động. Ông kết luận, chúng ta phải góp phần hình thành môi trường quốc tế tại Việt Nam theo hướng tích cực, tức là quốc tế qua Việt Nam, để tạo cho Việt Nam trở thành một đẳng cấp rất đặc biệt. Và đồng thời ông cũng thừa nhận rằng là khi phát triển nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, rõ ràng nó không đe dọa sự tồn vong của chủ nghĩa cộng sản. Và đây là lần đầu tiên mà một tổng thống Hoa Kỳ phát biểu tại Việt Nam, nói rất lịch sự, nói rất khéo léo, nói rất dễ nghe. Và điều đó nó sẽ thúc đẩy những sự cải thiện tích cực ở trong tương lai. Điều 7, tôn trọng chân lý cơ bản. Ở đây đó, Obama đề cập đến 3 vấn đề. Thứ nhất là chủ quyền Việt Nam, thứ hai là giải quyết các tranh chấp, thứ ba đó là những cái chứng minh rất là cụ thể. Ông nêu ra một ẩn dụ, giống như cây tre, tinh thần bất khuất của người Việt Nam đã được đúc kết qua án thơ của Lý Thường Kiệt. Sông núi nước Nam, vua Nam ở, đành rành định phận ở sắc trời. Nguyên thủ của Hoa Kỳ trích dẫn tuyên ngôn độc lập của tướng Lý Thường Kiệt điều đó khẳng định rằng ông ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Trung Quốc xâm lăng Biển Đông một cách rất là bành trướng và ngang ngược. Ông nhắc Trung Quốc rất khéo. Và mạnh hơn nữa, ông khẳng định Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, không có bất kỳ quốc gia nào khác có thể áp đặt ý chí hay định đoạt vận mệnh của các bạn. Đó là sự tôn trọng độc lập chủ quyền. Và điều này đó, người Việt Nam trên toàn cầu phải nhớ, chỉ có người Việt Nam mới định đoạt được vận mệnh của người Việt Nam thôi, chứ không phải là Tổng thống Hoa Kỳ. Ngay cả cái khái niệm Chúa Thánh Vương mà Đức Phật đề cập trong kinh, nếu trở thành hiện thực thì các ông Chúa Thánh Vương thống nhất thế giới đó cũng không thể định đoạt được vận mệnh của Việt Nam bằng trí tuệ của người Việt Nam. Cho nên á, cầu viện các quốc gia khác không phải là giải pháp cho các vấn nạn Việt Nam. Đức Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân phải thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc và giải quyết nó bằng ba chánh đạo. Chúng ta phải tự làm, người khác chỉ giúp đỡ ý, giúp gỡ hỗ trợ, chứ không phải là giải quyết tất cả. Nhưng mà đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng là phải nhờ cái tác động từ bên ngoài theo một cách đức nào đó thì mọi thứ nó mới được tốt. Đó là một cực đoan. Và Hoa Kỳ với người lãnh đạo cao nhất là Obama đã không thừa nhận cái cực đoan đó là đúng. Ông tiếp tục nói, các quốc gia đều có chủ quyền, bất luận quốc gia đó lớn hay nhỏ, chủ quyền của họ phải được tôn trọng, lãnh thổ của họ không nên bị xâm phạm, các quốc gia lớn không nên bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn. Đó là tuyên bố ám chỉ Trung Quốc. Nhiều nhà chính trị thật khôn lắm, không cần phải nói tên, nhưng mà trong cái bối cảnh của Biển Đông, nội dung đó người ta biết rằng là anh Trung Quốc này chứ không có ai khác đó. Và đề cập về vấn đề giải quyết tranh chấp, ông nói các tranh chấp nên được giải quyết một cách hòa bình. Đây là chủ trương của Việt Nam. Nhiều người đó là hăng máu, cứ kêu gọi là Việt Nam cứ là khởi chiến với Trung Quốc đi. Khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, thực tế khởi chiến với Trung Quốc trong giai đoạn này không phải chuyện dễ đâu. Thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10. Và sau đó nhiều lần nữa chúng ta thắng được Trung Quốc là vì đó cái con đường biển nó quá dài, không có tiếp viện, tàu bè thì không có hiện đại. Bây giờ về khí tài đó, Trung Quốc chỉ thua Hoa Kỳ, Nga Xô, Đức, Pháp và chưa chắc thua bất cứ một quốc gia nào còn lại. Cuộc chiến xảy ra thì Việt Nam tiếp tục bị đau thương đó. Cho nên á, các quy tụ Việt Nam hiện nay rất là khéo léo ở chỗ là gì? Phải nhượng bộ, phải dùng cái lời nhẹ nhàng để kêu gọi hòa bình, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, luật biển, để giải quyết á, tranh chấp á, mà không dẫn đến một sự thương vong nào. 3.000 năm lịch sử của Việt Nam gắn kết với chiến tranh, với 66 lần ngoại xâm là quá đủ cho Việt Nam rồi. Ngoài ra đó, thì Hoa Kỳ còn cam kết hỗ trợ Việt Nam như thế này: chúng tôi sát cánh cùng các đối tác để bảo vệ những nguyên tắc cốt lõi như quyền tự do hàng hải và hàng không và thương mại hợp pháp không bị cản trở và cách giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình thông qua các công cụ pháp lý theo luật pháp quốc tế. Đó là nhắc nhở Trung Quốc rất khéo. Và ông tiếp tục nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay và đưa tàu thuyền hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi sẽ ủng hộ quyền của tất cả các quốc gia thực hiện việc làm tương tự như vậy. Thì trong thời gian qua chúng ta thấy là máy bay Hoa Kỳ đó bay ở hải phận Biển Đông, Trung Quốc lên tiếng nói là Hoa Kỳ xâm phạm vào, nhưng mà Hoa Kỳ bất chấp. Thực tế Trung Quốc mới là người xâm phạm, vẽ ra con đường lưỡi bò quan tưởng để độc chiếm Biển Đông, gây tổn thất quyền lợi của Việt Nam, Philippines, Malaysia, v.v. Và khẳng định cuối cùng, Barack nói rằng tương lai của Việt Nam sẽ được quyết định bởi chính quyền và chính con người Việt Nam. Mỗi quốc gia có con đường riêng của mình. Hai quốc gia chúng ta có những truyền thống khác biệt, hệ thống chính trị khác biệt và văn hóa khác biệt. Đây là một sự thừa nhận không phải dễ gì mà các nước tư bản có được, các nguyên tổng thống hay là đương kim tổng thống có được. Đó là một cái khẳng định rất là tốt đẹp cho Việt Nam. Và bằng cách đó đó thì những áp lực ở phía bên ngoài nó sẽ giảm đi, và mọi người cần phải nhìn lại rồi nỗ lực làm thế nào để cho Việt Nam ngang càng phát triển theo một cơ chế, đó là trở thành một quốc gia của dân, do dân và vì dân. Cuối cùng tôi muốn phân tích đến giấc mơ Mỹ và giấc mơ Việt Nam. Bên cạnh việc mà Barack Obama rất lạc quan về tương lai của hai nước, ông nói rằng là chúng ta đã vượt qua hận thù, vượt qua hiềm thích, vượt qua chiến tranh lạnh, vượt qua đau thương, vượt qua quá khứ, vượt qua tù binh của quá khứ và hàng loạt những thứ khác chúng ta đã vượt qua. Chúng ta bắt đầu từ tình hữu nghị và khát vọng chung của hai dân tộc. Đừng nghĩ rằng đây là cái chuyện của các nguyên thủ, nó là chuyện của hai dân tộc. Nhưng mà các nguyên thủ độc tôn độc tài đó nghĩ rằng là đây là cái quyền của tôi muốn nước tôi đi theo nào nó phải đi theo hướng đó. Cái thời đại toàn cầu hóa và dân chủ hóa này đó, chúng ta phải hiểu đó là tất cả mọi thứ phải là vì dân tộc thì mới tồn tại được. Tổng thống Obama đã trích dẫn một câu nói của người Việt Nam có mặt trong ngày hôm đó. Ông ấy phát biểu như sau: ơn Chúa, tôi đã có thể thực hiện được giấc mơ Mỹ. Tôi rất tự hào là người Mỹ, nhưng tôi cũng rất tự hào là người Việt Nam. Đó là phát biểu của một người Mỹ gốc Việt. Vì ông là người theo đạo Chúa mà, ông phải tin là ơn Chúa nên ông mới vượt biên thành công, sống còn. Đang khi một phân nửa người Việt Nam đã làm mồi cho cá trong thời gian năm 75 cho đến năm 89. Gần 3 triệu người Việt Nam có mặt trên toàn cầu. Thì chúng ta phải hiểu tương tự là khoảng 2 triệu người Việt Nam đã chết dưới biển trong quá trình vượt biên. Cho nên đó, ông tự hào rằng là ông là người Mỹ, có quốc tịch Mỹ. Ông đã biến được giấc mơ đến Mỹ trở thành một hiện thực cho đất Mỹ. Giấc mơ Mỹ là giấc mơ lớn lắm. Luther King đã phát biểu nổi tiếng trong luận lịch sử: I have a dream. Tôi có một giấc mơ. Và từ đó về sau, giấc mơ đó đã được định nghĩa là gì? The dream of America. Giấc mơ Mỹ. Giấc mơ Mỹ là giấc mơ rất lớn. Rất nhiều người chết cho giấc mơ Mỹ đó. Rất nhiều người quằn mại cho giấc mơ Mỹ đó. Và cũng có rất nhiều người hạnh phúc bởi giấc mơ Mỹ đó. Cái gì nó cũng có đa chiều chứ đừng có nên nhìn một chiều. Nhưng rồi ông nhìn lại chính mình, cái căn rễ văn hóa Việt Nam mà ông đã được sanh ra và lớn lên. Cho nên ông phải phát biểu rằng là tôi rất hãnh diện tự hào là người Việt Nam. Chối bỏ cái căn rễ văn hóa của mình là một nỗi sỉ nhục. Một vị giám mục của Thiên Chúa giáo đã có lần phát biểu: tôi rất xấu hổ khi cầm hộ chiếu Việt Nam. Đó là một cái phát biểu gọi là điểm trừ rất là to lớn. Khi mình chối bỏ cái gốc rễ văn hóa của mình thì người khác Việt Nam sẽ không bao giờ tôn trọng chúng ta được. Chúng ta phải xóa bỏ được cái mặc cảm tự ti dân tộc. Chúng ta phải bỏ đi cái lệ thuộc vào ngoại quốc. Chúng ta phải đề cao cái chất xám Việt Nam. Chúng ta phải nỗ lực đóng góp cho Việt Nam. Đừng để cho hiện tượng chảy máu chất xám, chảy máu kinh tế ra nước ngoài. Hai giấc mơ Mỹ và giấc mơ Việt Nam đã từng tồn tại mấy nghìn năm. Riêng giấc mơ Mỹ thì mới có gần 300 năm thôi. Giấc mơ Việt Nam là 4.000 năm văn hiến đã. Đừng vì giấc mơ Mỹ mà chúng ta bỏ giấc mơ Việt Nam. đơn vị giấc mơ của bất cứ nước nào mà chúng ta bỏ giấc mơ Việt Nam. Điều đó cũng tương tự là đơn vị giấc mơ Tây Phương mà chúng ta bỏ giấc mơ của Ta Bà. Và nó cụ thể hơn là đơn vị những giấc mơ gì mà chúng ta bỏ hiện thực ở ngay kiếp sống hiện tại này. Cuộc sống là hiện thực này. Cuộc sống là hiện tại và bây giờ và tại đây thôi. Barack Obama đã nói, tài năng của bạn, con đường của bạn, những giấc mơ của bạn, trong tất cả những thứ đó, Việt Nam đã có tất cả những thành tố cần thiết để phát triển. Ông đề cao đến giấc mơ Việt Nam. Tại sao không? Hoa Kỳ lập quốc từ một con số zero trở thành có từ giấc mơ, có trở thành hiện thực, có trở thành là đỉnh cao của thế giới. Thì Việt Nam đã từng có 40 năm lịch sử, nó thuộc loại là ông bà của Hoa Kỳ về niên đại. Tại sao với 40 năm đó mà chúng ta không dám có cái quyền giấc mơ Việt Nam, xây dựng đất nước Việt Nam trên một giấc mơ đó? Đó là điều chúng ta có thể làm được. Ông tiếp tục chia sẻ, khi bạn theo đuổi tương lai mà bạn muốn, tôi muốn bạn biết rằng Hoa Kỳ sẽ ở đó bên bạn như là đối tác của bạn và là bạn của bạn. Ở đây đó, ông xác định là ông không can thiệp vào Việt Nam mà trở thành là người đồng hành để cho Việt Nam có được giấc mơ Việt Nam. Và về sau này khắp thế giới khi nghe đến giấc mơ Việt Nam đó, người ta phải học hỏi theo, ta nỗ lực phấn đấu để đạt được. Người bạn quý, người bạn tốt phải là người giúp cho ta trở thành chính chúng ta với những giá trị của chúng ta có, chứ phải là lệ thuộc và là nô lệ vào chính họ. Obama xác định rất là chính xác, vận mệnh của bạn là trong tay của bạn, đây là thời điểm của bạn. Thời điểm Việt Nam đã đến rồi. Và những người Việt Nam trong nước và nước ngoài phải đề cao cái thời điểm đó, phải có trách nhiệm lịch sử, trách nhiệm đạo đức về vấn đề này, để chúng ta cùng xây dựng giấc mơ Việt Nam cho một tương lai Việt Nam mà Barack Obama đã trích dẫn hai câu kiều của Nguyễn Du, rằng trăm năm cũng từ đây, cổ tinh gọi một chút này làm ghi. Trích dẫn thơ kiều, hai câu trong ngữ cảnh bình thường quá, quan hệ của Việt Nam là quá sâu sắc. Chưa chắc gì người Việt Nam đã chọn được hai câu kiều hay như thế cho sự kiện lịch sử trọng đại này. Rằng trăm năm cũng từ đây, cổ tinh gọi một chút này làm ghi. Xin kết thúc tại đây.